ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Triết học của Đức Phật vốn khác và vượt lên trên triết học của các vị Bồ Tát, các vị luận sư, các vị tổ sư trong lịch sử truyền bá 2600 năm của đạo Phật. Vì là dẫn nhập môn này sẽ không đào sâu các phương diện nghiên cứu đối chiếu giữa Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. Phần đối chiếu đó đó, quý thầy quý sư cô sẽ học ở năm thứ ba của khoa triết học Phật giáo trong chương trình cải cách của học viện áp dụng từ năm 2018 á. Thì so sánh triết học Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa sẽ được đưa vào trong chương trình đại cương. Còn hiện nay thì môn học đó chỉ học riêng ở trong khoa triết học. Còn khoa đại cương đó thì chỉ có học nhập môn triết học Phật giáo. Môn này đó là một môn rất là bao quát, giới thiệu cho người học một bức tranh toàn cảnh về triết học Phật giáo là cái gì. Từ triết học đó, trong tiếng Anh đó là philosophy, nó có nguồn gốc từ tiếng Latin, và nghĩa đen trong tiếng Việt á là love for knowledge hoặc là love for wisdom, tức là đam mê về tri thức, đam mê về trí tuệ. Đây là một cái ngành học mà nó giúp cho mình đặt cái nền tảng tri thức về phương pháp luận đối với các ngành khoa học xã hội nhân văn và khoa học xã hội tự nhiên. Hiện nay thì triết học mất chỗ đứng trong đời sống xã hội của con người. Thì ngày xưa đó, triết học là môn học mẹ của tất cả các môn học. Triết học thì có 5 trụ cột chính, và rất nhiều các chi nhánh phụ. Thì trong cái dẫn nhập triết học Phật giáo đó, chúng ta sẽ học có 3 trụ cột trong số đó thôi, để nắm khái quát về phương pháp luận triết học. Thứ nhất là nhận thức luận Phật giáo. Thì bên ngoài nó có môn là nhận thức luận của triết học phương Đông, triết học phương Tây. Phương Đông thì có triết học Ấn Độ, triết học Trung Quốc. Còn phương Tây thì có lịch sử rất nhiều các triết gia. Vì cái phong cách nhận thức luận á, của hai trường phái này rất là khác nhau. Nếu triết học phương Tây đã đi về phương diện lý thuyết trên nền tảng của logic, thì triết học nhận thức của Ấn Độ đó thì đi vào các cái phạm vi nhận thức của tâm rất là gần với nhận thức luận Phật giáo. Trụ cột thứ hai đó là triết học chính trị và xã hội. Có gì đây rút gọn lại là triết học và xã hội. Môn này thì nhằm nghiên cứu các học thuyết triết học áp dụng vào trong lĩnh vực quản trị chính trị và xã hội. Và lịch sử của nó là tồn tại trên 20 thế kỷ rồi. Và ngày xưa đó thì khi các triết gia đó có tầm ảnh hưởng lớn đó, chi phối ý thức hệ chính trị ở tại quốc gia đó, một khoảng thời gian khá dài, có khi đó là vài chục năm, có khi là vài trăm năm. Nên chỗ đứng này bắt đầu mất dần khi các đảng phái chính trị theo chủ nghĩa Darwin có mặt đó, thì ý thức hệ chính trị của một triết gia đó đã không còn được trọng dụng nữa. Chứ ngày xưa nó ghê lắm. Thì bằng phương pháp luận đó, đó thì chúng ta sẽ khảo cứu những lời Phật dạy liên hệ đến xã hội và chính trị. Thì về môn này đó, các thầy các sư cô có cơ hội học độc lập trong chương trình triết học Phật giáo. Còn các sinh viên khác thì không có cơ hội học đó một cách đầy đủ. Trường học thứ ba là đạo đức học, có hàng trăm triết gia với hàng trăm các triết thuyết khác nhau về cái gọi là đạo đức, bản chất của đạo đức, loại hình của đạo đức, khái niệm đạo đức ứng dụng, v.v. rất đa dạng và phong phú. Và nếu mượn lăng kính này để chiếu soi vào trong kinh tạng Bali, A Hàm và Đại Thừa đó, chúng ta sẽ thấy là học thuyết về đạo đức học của Đức Phật quả thật là đặc biệt. Trụ cột thứ tư đó là logic học Phật giáo. Thì bên ngoài nó có logic học phương Đông, logic học phương Tây. Logic học phương Tây thì nhấn mạnh đến tam luận luận. Logic học phương Đông, đặc biệt là của Ấn Độ đó, thì có ngũ đoạn luận. Ngày Trần Na đó thì rút lại còn tam luận luận, nhưng mà phương pháp lý luận để tìm kiếm những giá trị chân lý, cái giá trị và cái phi giá trị đó đặc biệt, không thua kém mà có nhiều phương diện là nổi trội hơn triết học phương Tây. Nếu logic học và phương Tây này nhấn mạnh đến logic toán học, thì logic học và phương Đông, đặc biệt là của Ấn Độ, trong đó có cái Phật giáo, nhấn mạnh đến những cái phân tích nhằm giúp cho chúng ta là tỏa sáng được tâm mình trong mối tương quan với sự vật xung quanh. Tuy nhiên là nó cũng có một cái tương đồng nhất định là giữa logic học và nhận thức luật Phật giáo đó, thì cũng một vấn đề, nhưng mà nó được khai thác có khi là nhận thức luận, vì nhận thức luận cũng liên hệ đến các giác quan, đối tượng nhận thức, phương pháp nhận thức, rồi nhận thức đúng, nhận thức sai, dẫn đến giá trị, phi giá trị. Thì cái logic học nó cũng đi theo cái hướng đó. Trụ cột thứ năm của triết học đó là triết học về tôn giáo, tức là đánh giá tôn giáo dưới góc độ triết thuyết. Thì môn này đó ở phương Tây đó dẫn đến những cái tranh biện về bản chất của Thượng Đế có hiện hữu hay là phi hiện hữu, rồi tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế là cái gì, niềm tin tôn giáo, sự đa nguyên tôn giáo, tôn giáo và trong cái mối liên hệ với khoa học và toàn cầu hóa, những giá trị truyền thống và những cái thay đổi trong quá trình của cuộc sống, vân vân. Môn này đó thì tăng ni nào học vào khoa trước Phật giáo thì sẽ được học. Như vậy là trong năm trụ cột trước học Phật giáo đó, hồi đáp lại với năm trụ cột trước học của thế nhân, thì sinh viên đại cương đó chỉ học cái môn dẫn nhập trước học Phật giáo thôi, còn các môn lại nó nằm trong nhóm chuyên khoa triết học Phật giáo, học vào năm thứ ba và năm thứ tư. Năm 1994, đang lúc tôi vừa hoàn tất học kỳ 3 của Học viện Phật giáo Việt Nam, lúc đó là trường cao cấp Phật học. Thì tôi quyết định đi sang Ấn Độ học và mạnh dạn chọn môn triết học Đông và Tây. Thì khi mà mình học lĩnh vực triết học đó, thì những triết lý và đạo đức được Đức Phật dạy đó, với cái phương pháp luận đặc biệt có lịch sử mấy nghìn năm này, nó làm cho mình là soi thấu một cách rất là rõ cái tính vượt trội của triết học Phật giáo so với các nền triết học phương Tây và phương Đông. Và Đức Phật đó có thể nói là xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với lịch sử các triết gia và tôn giáo gia trên quả địa cầu này. Dầu trong đại cương á, tăng ni không có cơ hội học nhiều về triết học Phật giáo, và tôi cũng khuyên là các vị nên dành thời gian để đọc thêm, nghiên cứu thêm. Và càng nghiên cứu lĩnh vực triết học thì chúng ta thấy cái việc mà mình sau này ứng dụng vào trong lĩnh vực thuyết giảng là Phật sự gặp rất nhiều các thuận lợi. Thế là ít nhất đó, mình vay mượn được cách thức lý luận, các cái khái niệm diễn đạt, để nội dung Phật học nó không còn trở nên là xa lạ với triết học và tôn giáo của phương Đông và phương Tây. Người ta học là học dưới góc độ đó, còn mình dưới đơn thuần là nói về vấn đề Phật học thuần túy không đó, thì cái mối liên hệ đó sẽ làm cho người ta không thấy nhiều lắm. Và không thấy nhiều cái mối liên hệ đó được hiểu đồng nghĩa là người ta rất bị thiệt thòi trong việc hiểu sâu nền minh triết rất là đặc biệt của Đức Phật. Thì nói khái quát như thế để chúng ta thấy rõ được tầm quan trọng của môn học này. Về bài đầu tiên đó là giới thiệu về các thời kỳ lịch sử và triết lý Phật giáo, để chúng ta là ôn lại một cách khái quát. Và từ cái nền tảng khái quát đó đó, chúng ta mới thấy rất rõ là cái vai trò lịch sử về tư tưởng mà Đức Phật đã đóng góp cho đất nước Ấn Độ nói riêng và cho lịch sử thế giới nói chung. Thì trong bài 1 này đó, thì chúng ta chủ yếu là nói về cái bối cảnh lịch sử theo cái chiều phát triển của Phật giáo ta ở một mức rất là khái quát. Còn một vài bài sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái bối cảnh trong tương quan triết học của Ấn Độ và tôn giáo học Ấn Độ, để thấy là Đức Phật xuất hiện đó như là một cái vầng thái dương đó, nó chói sáng về phương diện nhận thức và trí tuệ. Phần 1, người khai sáng đạo Phật. Phần này ôn lại vì tăng ni đã nắm về cuộc đời của Đức Phật từ lúc mà học sơ cấp Phật học. Có nhiều lý thuyết về năm tháng ra đề của Đức Phật, nhưng mà lý thuyết được thế giới Phật giáo Nam truyền sử dụng đó, thì Đức Phật được sinh vào rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Rằm tháng 4 đó còn được gọi là trăng tròn Vesak, đó là tháng Vesak ở tại Ấn Độ, nó tương đương khoảng trung tuần tháng 5 dương lịch. Cha của ngài đó là Suddhodana, là Tịnh Phạn Vương, mẹ là Maya, và phiên âm trong tiếng Hán Việt cũng là Maya. Mẹ của Đức Phật sinh ngài đấy vào cái tuổi mà bà cũng đã thuộc vào hàng U50 rồi. Và là đứa con đầu lạc, sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, tức là nó ngoài cái dự kiến, Cho nên cái tiện ích về y khoa đó của đoàn tùy tùng mang theo là không có cao. Từ đó nó dẫn đến những cái chứng bệnh mà chúng ta có thể suy luận như là xuất huyết sản hậu và nhiều cái chứng bệnh nhiễm trùng khác. Điều đó dẫn đến cái kết quả là 7 ngày sau đó thì hoàng hậu Maya qua đời. Nhưng mà người Ấn Độ tôi mô tả hay lắm, thay vì nói một cách cụ thể như vậy đó thì ta sẽ thấy hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa là gì? Người không may mắn bị mồ côi mẹ. Cái cách mô tả ấn tượng và tích cực là gì? Do vì hoàng hậu Maya đã cống hiến cho địa cầu này một nhân cách vĩ đại siêu phàm. Công đức to lớn đó đó làm cho bà ấy không cần phải sống đến ngày thứ 8, là đủ tiêu chuẩn ấy, là tái sanh về cõi trời đâu xuất rồi. Đó là cách mô tả rất là tích cực. Và từ đó đó là khi nghiên cứu về ngôn ngữ Phật học á của Ấn Độ đó, thì chúng ta cũng cần phải giải mã cái phong cách này để chúng ta không áp cái hiểu biết nghĩa đen chữ trắng của mình nó vào trong cái mạch văn. Thì người Ấn Độ ta thích diễn tả cái gì đó nó đẹp, ấn tượng, hay, tích cực, chứ không có nói quạch toẹt. Vì thương nước và thương dân đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã không lập gia đình. Dĩ nhiên là cũng có một số giả thuyết về phía Trung Quốc mà dựa vào những cái bản kinh được biên tập về sau thì nói rằng là Thái tử Tất Đạt Đa có đến 4 vợ. Và một số thiền sư Việt Nam mình cũng trích dẫn lại, đó là điều nó không đúng với lịch sử. Sống độc thân để phụng sự nước và dân, nhưng mà dưới sức ép của vua cha đó thì năm 29 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa đã lấy công chúa Dây Chù Đà La, đúng với cái tập tục và vương giả lúc bấy giờ là thì băng cung rồi điều khiển những con ngựa chứng và đấu kiếm. Thì ba đợt như vậy đó Tất Đạt Đa đều thắng, thì nó cho thấy là Tất Đạt Đa đó là một nhân vật văn võ song toàn, tức là trí tuệ thì đặc biệt, thể lực rất là cường tráng. Cái trường tráng của thể lực đó đó được văn học Bali mô tả qua 32 tướng tốt, nhưng mà nên nhớ đây là mô tả tượng trưng thôi, chứ thực tế mà lấy 32 tướng tốt và ráp thành một con người trở thành là dị nhân. Bởi vì ta cứ lấy cái đặc tướng của chủng loại động vật này có, các loại khác không có, thì xem đó là cái tướng của quý nhân. Chẳng hạn như tướng bằng chân á, giữa ngón cái rồi ngón kế rồi mấy ngón vậy là nó có cái màng chân giống như con vịt vậy đó, chỉ có con vịt có loại đó thôi. Thì ta nói đó là Đức Phật cũng có tướng giống như vậy, cho nên chúng ta phải hiểu đó là biểu tượng chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen. Còn trong các loài động vật chỉ có con khỉ là cái tay quá đầu gối ha. Thì ta nói là Đức Phật cũng có tướng là tay dài quá đầu gối. Và Ấn Độ nó có đến mấy nghìn năm lệ thuộc vào cái nhân tướng này, lấy đó làm thước đo của nhân tài. Hãy ai có cái tay dài quá đầu gối là nhân tài đặc biệt. Chứ còn ráp lại các cái đặc tướng đó thì không đẹp về nhân tướng được. Tôi tin là Đức Phật đẹp trai lắm, cao khoảng 1 thước 9. Những cái đặc tính của đặc tướng, tính cách của ngài rất là đặc biệt. Năm 29 tuổi đó là cũng là năm mà ngài có đứa con đầu lòng, tức là sau trung bình 10 tháng đính hôn ấy. Thì tu 6 năm của hạnh, thì thực ra Đức Phật không có 5 năm tầm đạo. Thì vì từ Kavalavastu, tức là Kati La Vệ, đến Tisali Vesali để học đạo với Arara Uddaka, đó là nó không quá 1 tháng đi bộ. Và trong lịch sử đó thì tại đây ngài học đạo với hai vị này cũng không quá 6 tháng. là đạt được đẳng cấp tâm linh ngang với hai vị thầy của mình à. Và thực tế là tu của hạnh là chỉ khoảng 5 năm rưỡi thôi, cái thời gian tầm đạo khoảng 6 tháng với 5 năm rưỡi thì nó ra thành là 6 năm. Ở Trung Quốc thì gắn thêm vô 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cho nên Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35, rồi có 45 năm truyền bá chân lý. Nếu chúng ta lấy con số trung bình là một ngày đó Đức Phật thuyết giảng 2 bài chân lý ngắn dài thì chưa biết, thì 45 năm thuyết giảng của ngài đó sẽ phát sinh ra khoảng 30.000 bài kinh. Còn nếu mỗi một ngày là 5 bài thì 45 năm là nó có ra khoảng 84.000 bài. Như về sau này đó thì cái chữ Dhammaskanda trong Hán Việt là pháp uẩn đó, thì được ta đổi lại thành là pháp môn. Cái thực tế đó thì trong cuộc đời Đức Phật đó, nếu mà mình nói một cách nôm na một ngày 5 bài thì có khả năng là Đức Phật thuyết giảng 84 bài pháp thoại. Skanda có nghĩa là uẩn, mà trong ngữ cảnh này nó nghĩa là chủ đề hay là chuyên đề. Dhamma đó là chân lý, Dhamma Skanda pháp uẩn được dịch trong ngữ cảnh này đó là gì? Các chuyên đề chân lý, các cái chủ đề chân lý mà mình gọi đó là gì? Bài kinh. Thì bài kinh nó có khi nó là một bài kệ ngắn, mà có khi nó một trang, có khi nó dài chục trang. Cho nên gọi Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn đó là không chuẩn. Làm gì có chuyện mà Đức Phật nói đến 84.000 pháp môn? Không có, đố ai tìm ra. Ở trong kinh tạng Pali và Đại Thừa làm gì có, vì có đâu mà tìm. Bây giờ cái cách truyền đạt 84.000 pháp môn nó đã tồn tại gần 2.000 năm, cho nên xóa cái nhận thức đó không phải dễ. Vì Đức Phật là người có trí tuệ, mà trí tuệ là nhất quán. Chúng ta phải nên hiểu đặc tính của trí tuệ là nhất quán. Một người mà chủ trương đó, nhiều chủ trương thì không có nhất quán. Không nhất quán nghĩa là do dự, mà do dự đó, nó thuộc về hoài nghi. Hoài nghi là con đẻ của vô minh, và đó là đối lập hoàn toàn với trí tuệ. Cho nên Đức Phật là không mâu thuẫn. Còn các bài kinh Đại Thừa đó, chúng ta thấy các nội dung là đối lập nhau, là vì do các trường phái Đại Thừa sáng lập ra, cho nên nó mới mang tính đối lập. Cái này thì chúng ta sẽ học sâu ở chương trình thạc sĩ Phật học, như là môn triết học ngôn ngữ Phật giáo và văn bản học. Chúng ta có 2 môn đó đi sâu về lĩnh vực này. 3 bài kinh quan trọng nhất được Đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ là kinh Chuyển Pháp Luân, phân tích về nhân quả của khổ đau để dẫn dắt con người đến nhân quả của hạnh phúc. Kinh Vô Ngã Tướng thì dạy về cái phần tính không thực tại, tồn tại ở trong mọi sự và hiện tượng, tính không thực thể, nó chi phối hết mọi thứ, đó là vô ngã. Rồi về tâm lý vô ngã được hiểu là sự khiêm tốn, khiêm cung. Và kinh thứ 3 là Thế Gian Bốc Cháy, thì nói về cái sự trói buộc của các giác quan đối với thế giới trần cảnh đó, nó làm cho người bị bốc cháy cái khao khát cháy bỏng để thưởng thức những thứ đó, nó dẫn đến là những hệ lụy. Về bản chất đó, thì 3 bài kinh đầu này rất quan trọng, cũng giống như là những bài kinh suốt 45 năm của Đức Phật đó, đều nhấn mạnh đến góc độ là giải quyết các nỗi khổ về niệm đạo. Nó khác với triết thuyết phương Đông và phương Tây, chỉ đơn thuần đó là love for knowledge, tức là cái khao khát về tri thức thôi, chứ không phải là khao khát ứng dụng. Thế để ôn lại một cách khái quát như thế để chúng ta thấy rất rõ đó, là cái điều mà Đức Phật đặt ra với Vưu Cha của Ngài đó, làm thế nào để kết thúc nỗi khổ niềm đau, cụ thể là sanh già bệnh chết và các bất hạnh. Nó là điểm xuất phát được đẩy lên một cái định điểm cao nhất là Đức Phật. Lúc đó là Đông Cô Thái Tử từ bỏ cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh. Và 6 năm tu tập của Đức Phật đó là nhằm để giải quyết cái vấn đề lớn nhất đó. Và cuối cùng Ngài đã giải quyết được. Thì cái cách giải quyết của Ngài là gì? Thừa nhận sanh và bệnh chết là một quy luật. Còn tất cả những nỗi khổ tâm, bao gồm khổ về cảm xúc, khổ về thái độ, khổ về tâm tư, khổ về nhận thức, là có thể khống chế được, kết thúc được, chuyển hóa được. Và 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật là để nhấn mạnh đến cái góc độ này, tức là kết thúc các cái nỗi khổ tâm. Về sau này thì chúng ta gắn luôn chung với là khổ đau. Thực ra đau nó thuộc về thân. Mà thân á, nó có cái quy luật sinh già bệnh chết của nó. Là khéo á, thì ít bệnh, chứ còn già mà chết là chắc chắn phải diễn ra. Thế mà nói là kết thúc đau khổ thì mình nói chung vậy thôi, chứ là kết thúc khổ thì được, chứ còn kết thúc đau thì khó lắm. Đau nó thuộc về cái sinh học của cơ thể, những cái phản ứng thần kinh là khi chúng ta bị bệnh, bị tai nạn, cái đó khó kết thúc. Nó lệ thuộc 90% là gen di truyền. Có nhiều người có gen di truyền của ông bà cha mẹ tốt đó. Nhiều khi họ suốt cả cuộc đời một ngày hút 2 gói thuốc lá, không có bị gì hết trơn. Mà có nhiều người không hề hút thuốc nhưng là bị ung thư phổi. Đó là gen di truyền nó quyết định, lối sống nó quyết định thêm khoảng 10% thôi. Đó là những nghiên cứu y khoa của nhiều bác sĩ nổi tiếng thế giới đó. Và từ đó chúng ta thấy là người nào chết đó là bất đắc kỳ tử, chết trong tư thế bán thân bất tọa, chết hôn mê, chết thần kinh thực vật, chết sáng suốt, chết tỉnh táo, chết nhẹ nhàng, lệ thuộc vào gen di truyền. Cho nên đừng mới đến lý giải cho tu niệm Phật cho nên chết nhẹ nhàng, dự tri thời trí. Còn tu thiền đó là chết hôn mê, cái đó là mê tín mà nó phá đạo Phật. Phần 2, các khái niệm lịch sử, các khái niệm về lịch sử Phật giáo. Trong phần này thì chúng ta sẽ khảo cứu 2 khái niệm thôi. Khái niệm thứ nhất là các thời kỳ Phật giáo. Khái niệm thứ hai đó là Nguyên Thủy và Đại Thừa, để mà nắm bao quát. Cách phân đoạn về các cái thời kỳ Phật giáo là rất khác nhau. Ở đây tôi nêu ra một số cái giai đoạn chính để chúng ta dễ hình dung, và dựa vào những giai đoạn này đó, chúng ta mới thấy rất rõ là cái đóng góp của Đức Phật về lịch sử tư tưởng của nhân loại thì rất khác với cái đóng góp của các vị tổ sư và các vị Bồ Tát sau đó. Thời kỳ 1 là thời Phật giáo nguyên chất. Thì tôi mượn khái niệm Phật giáo nguyên chất của Thiền sư Dứt Hạnh để mô tả giai đoạn 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật. Thì đứng từ góc độ triết học đó, thì chân lý của Đức Phật đó bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Nó đủ cả 6 phương diện rất quan trọng. Nhưng mà rất tiếc là cái cách thức là chúng ta tiếp cận và truyền bá bao gồm sự giới thiệu đạo Phật đó cho quần chúng đó, nó không có chọn vào như thế này. Có trường phái chỉ nhấn mạnh vô thiền thôi, có trường phái nhấn mạnh vào tín ngưỡng, có trường phái nhấn mạnh vào một bài kinh. Chúng ta không có khuynh hướng là giới thiệu một bộ đồ bao quát như là Thiên Chúa giáo. Và điều đó nó dẫn đến cái giới hạn, đó là giới tri thức đó sẽ khó có thể hiểu hết được các phương diện triết lý cao siêu của đạo Phật qua cách thức làm đạo và truyền bá đạo Phật của chúng ta. thì tôi tạm gọi cái giai đoạn 45 năm của Đức Phật đó là giai đoạn của một đạo Phật thuần túy, đạo Phật nguyên chất, hay gọi là đạo Phật của chính Đức Phật, vốn vượt trội các hình thái đạo Phật do các đệ tử của ngài truyền bá, bao gồm giai đoạn vàng son của đạo Phật do các vị Bồ Tát lớn tại Ấn Độ giới thiệu. Phương thức của đạo Phật nguyên chất này đó là được truyền miệng trên nền tảng những gì được nghe và học thuộc lòng. Thì đây là cái phương pháp và duy nhất cái đây 26 thế kỷ, và nó kéo dài đến là 7-8 thế kỷ về sau. Thì hiện tại thì Miến Điện có 13 hoặc là 14 tam tạng pháp sư, tức là thuộc lào ba tạng kinh luật luận Bali, và trong số đó thì 7 vị đang còn sống. Và hàng năm họ đều tổ chức thi, nhưng mà hiếm tìm ra được vị mà cả ba tạng đều thuộc. Phần lớn là có người thuộc kinh tạng hoặc là luật tạng hay luận tạng. Trong kinh tạng có người chỉ thuộc trường bộ kinh, có người thuộc lào ở trung bộ kinh. Thời hiện đại này đó, các cái phương tiện giải trí nhiều, tiện ích nhiều, cho nên là cái việc mà tập trung học đó, thuộc lào là rất khó. Mà còn có được ít nhất là 14 vị tại Miến Điện. Thì vào thời của Đức Phật đó, cái việc mà thuộc lào là chuyện mà chúng ta tin chắc chắn là được, vì nó là cái phương tiện duy nhất đó. Thì ngày xưa đó, học đâu có giấy viết như bây giờ, cho nên là phải tập trung bộ não. Nội dung của thời kỳ này đó chủ yếu là Dhamma, dịch ngữ nghĩa hiện đại đó là chân lý, và Vinaya, ngữ nghĩa hiện đại đó là đạo đức. Nếu mình thay đổi những cái ngôn ngữ hiện đại thì chúng ta thấy là Đức Phật là một người phải nói là rất là đặc biệt. Cho nên triết lý của Đức Phật là đi trước các triết gia. Nhiệm vụ của ngài chỉ có nói hai vấn đề thôi, là chân lý và đạo đức. Chân lý để phát triển trí tuệ, đạo đức để tăng giá trị của sự sống. Và hai cái này đó được Đức Phật sánh ví như là đôi cánh chim này, không thể thiếu một, nếu con chim đó muốn cất cánh bay cao và bay xa. Hai, thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy được tính là trong phạm vi 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và trong thời kỳ này đó là các vị trưởng lão Mahathera ở trong giáo đoàn Phật đó cố gắng là duy trì cái tính thống nhất về Dhamma và Vinaya ở một mức độ cao nhất. Vì cái phương thức truyền bá đạo là rất là gần với cái thời kỳ của đạo Phật nguyên chất. Nhưng mà hiện nay thì các nhà sư Nam truyền đó thì có khuynh hướng đó là đánh đồng cái giai đoạn nguyên thủy với cái giai đoạn nguyên chất của Đức Phật. Tức là họ xem đó là họ là bản sao của Đức Phật, là không có thêm, không có bớt, không có biên tập. Mà thực tế thì trong kinh điển Bali việc biên tập là khá nhiều, dĩ nhiên nó không nhiều bằng là kinh điển Đại Thừa, nó có rất nhiều sự biên tập. Văn liệu của Phật giáo Nguyên Thủy ngoài kinh luận luận Bali đó, thì các cái tác phẩm cùng giai đoạn đó rất ít, cho nên đó chúng ta cũng rất mà khó phản ánh hết được một cách chuẩn xác 100% đâu là những gì thì thuộc Đức Phật dạy và đâu là những phần được biên tập về sau. Chúng ta có thể đoán biết được, nhưng mà để chứng minh được là rất khó về phương diện văn bản học. Thời kỳ 3 là thời kỳ Phật giáo Tiểu Thừa, được đánh dấu là 400 năm sau cái thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. tức là nó kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Đây là giai đoạn có sự tranh minh triết học trong nội bộ của các tăng sĩ Phật giáo, dẫn đến tình trạng đó là những vị nổi trội đó lập ra những triết thuyết mà chủ yếu là để lý giải hoặc là hệ thống cái mà các vị gọi là triết học của Đức Phật. Giai đoạn này là giai đoạn nó tạo ra sự phân hóa nội bộ khá lớn, đến độ đó là thỉnh thoảng nó có một số giáo phái là không chấp nhận quan điểm của nhau. Cái mâu thuẫn đó, nó diễn ra một cách rất là gay gắt. Tác phẩm mà Dị Bộ Tôn Luân Luận mà ai học ở khoa triết Phật giáo sẽ có cơ hội đào sâu 42 tiết để nhằm phân tích những cái điểm tương đồng và dị biệt giữa các bộ phái Phật giáo tại Ấn Độ. Những cái mâu thuẫn nó rất gay gắt, nhưng mà chủ yếu là xoay quanh những vấn đề bản chất của ngã, của pháp, nói chung là của những cái thuộc về hữu vi, và đối lập lại vượt lên trên đó là những cái gì thuộc về vô vi. Rồi đánh giá những cái tranh biện đó nó khác nhau về cái kích lý giải về ngã, pháp và niết bàn. Từ đó nó tạo ra nhiều cái dị biệt. Còn các vấn đề tư tưởng Phật học và chánh thống đó thì vẫn được thống nhất cao, chỉ khác nhau về cái cách tiếp cận triết học đối với ngã, pháp và niết bàn thôi. Thời kỳ 4 là thời kỳ Phật giáo Đại Thừa, thì gồm có 500 năm. Đây là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giữa hai trường phái chính, tức là Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Thì điểm mâu thuẫn này đó gây gắt đến độ đó, nếu mà dựa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sattama Buddha Rika Sutta đó, và kinh Duy Ma Cật Sơ Thuyết, thì chúng ta thấy là cái tính cách loại trừ đó xúc phạm, xung đột về tư tưởng, phương pháp tu tập đó, nó diễn ra một cách rất là ngang nặng, nhất là Duy Ma Cật. Thì quyển kinh Duy Ma Cật này đó là hạ bệ và làm nhục mạ các vị thánh tăng A La Hán, 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, với trí tuệ như thế mà không bằng được cư sĩ Duy Ma Cật, chứ đừng nói đến Bồ Tát tăng sĩ. Cái dụng ý ở đằng sau nó nằm chỗ đó. Cho nên đó, dù triết lý và tư tưởng của bản kinh này nó rất là hay, rất là khai phóng, nhưng mà vì đối tượng của những cái cuộc đối thoại triết học thông qua cái việc mà cư sĩ đã bị bệnh, các vị Bồ Tát rồi A La Hán đến thăm á, làm cho bản kinh này nó bị một rào cản lớn là khó được đón nhận. Chỉ đến lúc đó mà ta đảo lại thôi, tức là các vị cư sĩ trong đó có Cấp Cô Độc và Visakha vân vân, những cư sĩ lỗi lạc nhất á, đi thăm Duy Ma Cật rồi tranh biện với nhau, cố hết thì nội dung đó với đổi đối tượng thôi, thì bản kinh này được chấp nhận cao hơn nhiều. Cái chỗ đứng đó trong lịch sử tư tưởng Phật giáo sẽ lớn hơn nhiều. Các kinh chủ đạo của Đại Thừa thì gồm có kinh Bát Nhã Ba La Mật, rồi thập địa kinh, Hoa Nghiêm kinh, Lăng Già kinh, đều là những bài kinh Đại Thừa lớn, có tư tưởng rất mới, đáp ứng lại với những cái nhu cầu triết học và tôn giáo rất phức tạp và đa dạng từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ tư sau Tây lịch. Nổi trội lên trong số các vị luận chủ gồm có ngài Long Thọ Nagarjuna và ngài Vô Trước Asanga. Thì ngoài ra thì còn có nhiều vị luận chủ Bồ Tát rất là chói sáng. Thì về phương diện học thuật đấy, người ta suy luận rằng là một số vị luận chủ Bồ Tát này đó là tác giả của những bản kinh Đại Thừa, trực thuộc trường phái mình. Thì chẳng hạn như nền văn học Bát Nhã thì gắn liền với cái phong cách của Long Thọ, mà chứng minh được như thế thì rất là khó. Nhưng mà về tư tưởng, về suy luận, vì nó ra đề trong cái bối cảnh đó, thì bằng cái phương pháp nghiên cứu như thế đó, thì người ta xác định rõ là các cái đề thừa đó là ra đề về sau này, nó ảnh hưởng bởi những cái trường phái đại thừa. Thì từ góc độ đó mà các nhà thượng tọa bộ đó không có chấp nhận cái điện đại thừa, mà xem nó là phần phát triển về sau. Tranh luận về những vấn đề đó rất là khó có cái điểm dừng. Nghiên cứu về lịch sử thì nó rõ ràng là thế, còn đứng về góc độ hành trì Phật pháp thì dầu là của ai nói, mà tư tưởng trong bản kinh đó nó giúp cho chúng ta được rất nhiều điều khai phóng, giải phóng các nỗi khổ điều đau, thì mình cứ thực tập và cứ tạm gọi đó lời Phật dạy như một cái mặc định về dân bản đang được ấn bản từ cái thời điểm nó được ban hành cho đến bây giờ, thì trải qua nên là khoảng 20 thế kỷ hoặc là gần 20 thế kỷ. Khái niệm thứ hai đó là thượng tọa bộ và đại thừa. Thượng tọa bộ trong tiếng Pali gọi là Theravada. Vada là học thuyết, Thera là thượng tọa. Thì thượng tọa thời xưa theo luật Đức Phật quy định đó là có 20 năm tuổi hạ, lấy cái tuổi trung bình là 20 tuổi thọ tỳ khưu thì 40 tuổi đó làm thượng tọa này. Rồi 10 năm sau khi làm thượng tọa thì được gọi là Maha Thera, tức là đại thượng tọa. Và bây giờ là Việt Nam mình vay mượn cái từ Trung Quốc, mình gọi là hòa thượng, chứ thật ra Upacharya, chứ hòa thượng trong ngữ nghĩa ban đầu á chỉ 30 tuổi đời thôi, 10 tuổi hạ, có nghĩa đây là bổn sư, là truyền giới đàn sa di, đó là cái tiêu chuẩn thấp nhất để mình được đủ tư cách đó là xuất gia cho một cư sĩ làm đệ tử của mình, và cái việc đó được gọi là hòa thượng. Thì đã có hai khái niệm liên hệ đến chủ trương của thượng tọa bộ. Một khái niệm từ tự thân của trường phái đó nêu ra, và một khái niệm do người ta gắn kết về. Thì phần các đại thừa đó thì cho thượng tọa bộ là trường phái tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa đen là chiếc xe nhỏ, hay là phương tiện vận chuyển nhỏ, có sức chứa nhỏ. Thì đây là cách mà nhục mạ của các nhà đại thừa đối với các vị A-la-hán của trường phái Nam Truyền. Bây giờ mà nếu mà đối chiếu theo cái kiểu mà nhỏ và lớn của Vương Nghĩa Đen đó, thì là đạo Phật đại thừa ở các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đang trở thành tiểu thừa, vì đạo Phật ở các nước nêu trên đó đang bị thiểu số hóa so với tổng số dân số của các quốc gia đó. Việt Nam mình á, theo thống kê vào tháng 12 2016 này của Ban Tổ chức Chính phủ đấy, thì trên toàn quốc có 24 triệu tín đồ trên tổng số 92 triệu, và chỉ chiếm khoảng 27% dân số là có tôn giáo thôi, trong đó 12 triệu tín đồ Phật giáo. Ta thống kê đàng hoàng đó, chứ ta không phải ước lượng giống như mình là 70%, 80%, đó là mình ước lượng. Và thống kê ta phải dựa vào lý lịch được khai khi làm chứng minh nhân dân đó, và hộ khẩu. Thì chủ giáo là 6.500.000. Và ở Trung Quốc đó, con số tỷ lệ nó còn thấp hơn nữa. Việt Nam mình chỉ có 42.000 tăng ni người Kinh, 10.000 tăng ni đó Khmer. Trung Quốc có 80.000 tăng ni Trung Quốc trên tổng số 1.4 tỷ. Quá tệ. Chúng ta đang thiểu hóa, thiểu số hóa dân chúng Phật tử và dân chúng tu sĩ ở trên đất nước của chúng ta. Nên vậy là dựa vào cái nghĩa đen đó là của chiếc xe nhỏ, phương tiện chuyên chở nhỏ, thì hiện nay Việt Nam mình đó, mình đang trở thành là tiểu thừa. Thế theo nghĩa đen á, đang khi Thái Lan, Miến Điện nè, Lào, Campuchia, khoảng 94-96% dân số là Phật tử. Còn Tích Lan á là 74% dân số là Phật tử. Khoảng 20% á dân số là đạo Hồi, được truyền từ miền Nam của nước Ấn Độ, dẫn đến cái cuộc nội chiến mấy chục năm nay đã kết thúc. Như vậy mình cứ liệt Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa, mà đang khi người ta phát triển tốt hơn mình, bền vững hơn, nó không có những cái giai đoạn thăng trầm như là Phật giáo Đại Thừa. Đại thừa chúng ta có những giai đoạn lịch sử là mất gốc luôn ở trong lịch sử, bị thay thế bởi Nho giáo ở tại Trung Quốc và Việt Nam và Hàn Quốc đó, là bị thay thế. Còn Nhật Bản thì nó có thần đạo, có những giai đoạn thần đạo thay thế. Cho nên cái phát triển của Đại thừa là không bền vững. Còn tự thân của Thượng Tổ Bộ gọi họ là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là giữ được cái tinh ba, tinh hoa lời Phật dạy ở mức độ tốt nhất có thể. Tốt nhất được hiểu trong ngữ cảnh này là gần nhất với lời Phật dạy, tức là gần với cái giai đoạn Phật giáo là nguyên chất. Thế thì Phật giáo Đại thừa Mahayana là được các tăng sĩ thuộc trường phái Đại Chúng Bộ tự xưng để cho mình là chiếc xe lớn, chiếc xe vĩ đại, tâm địa lớn, tâm địa vĩ đại, phụng sự lớn, phụng sự tất cả chúng sinh. Tức là mình đó là tự hào về cái việc đó, và mình xem đó, đối lập mình đó là tiểu thừa. Để chủ trương đó thì cho rằng đó là để phát triển thì cần phải có cải cách, và phương pháp cải cách đó là gì? Tiếp biến văn hóa. Mục tiêu của sự cải cách này đó là tạo cái hiệu quả của hoằng pháp. Thì về lý thuyết là rất là hay, về phương pháp rất là chuẩn, nhưng mà cái tính thực tế đó, về hiệu quả đó là không bằng được Phật giáo Nguyên Thủy nha. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo nỗ lực truyền đạo vào các nước Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà bám rễ không dễ. Đang khi đó cũng nỗ lực tương tự là ta bám rễ rất sâu chắc ở các nước Đại thừa. Chúng ta cứ đặt ra một câu hỏi, tại sao nó như thế? Và giải quyết được vấn đề này đó là chúng ta giải quyết được vấn đề là sự suy thoái Phật giáo về dân số. Thì cái đó nó liên hệ đến phương pháp làm đạo. Cái đó thì chúng ta sẽ có những cái chuyên đề riêng. Về địa dư đó, thì nếu Thượng Tổ Bộ có phạm vi hoạt động địa chính trị đầu tiên là tại Tích Lan từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, sau đó lan rộng qua các nước theo miền Nam của Ấn Độ, bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì địa dư của Phật giáo Đại thừa đó là miền Bắc Ấn Độ, cụ thể đó là Kashmir. Từ đó ảnh hưởng đến là Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, Tây Tạng, Nam Bắc Tây Duyên. Và hiện nay đó là ngoài Tây Tạng, một đất nước nhỏ bé với dân số chỉ có một vài triệu dân, có trên là 90% dân số là Phật tử. Các nước Phật giáo Đại thừa còn lại, trong đó có Việt Nam, đã bị và tiếp tục đang bị thiểu số hóa tại quốc gia của mình. Đó là một cái tình trạng rất đau lòng. Cho nên nắm về bản chất của các khái niệm này, những cái đặc thù cách thức làm đạo và hiệu quả dân số, một bên đó là tăng cao, một bên đó là giảm thiểu, chúng ta sẽ thấy cách thức làm đạo của bên nào là hiệu quả. Và đừng có nói lý thuyết gì nhiều. Giống như chế độ xã hội chủ nghĩa ta đưa ra thuyết thuyết rất là hay, một thiên đường trên trần thế, nhưng mà nơi nào có triết thức đó đó thì phần lớn là gắn kết với cái nghèo, nên riết là người dân người ta ngán cái cần cổ, ta thấy nó không có thực tế. Do đó đất nước khai sinh ra nền triết học này là Liên Xô đã bị sụp đổ, và nó kéo theo cái sụp đổ của Đông Âu, hay là những nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa. Và nếu không khéo đó thì cái học thuyết đại thừa chúng ta đang truyền bá nó cũng dẫn đến tình trạng này. Về lý thuyết rất là hấp dẫn, nhưng mà tại sao trong thực tiễn chúng ta không có bám rễ sâu chắc được? Nó liên hệ đến cái cách thức hề hợp trong việc làm đạo của chúng ta, tức là thiếu tổ chức, thiếu tính hệ thống, thiếu tính bình dân, thiếu tính chiều sâu và nhiều phương diện khác. Cho nên chúng ta vẫn thua súc rất xa với trường phái Phật giáo Nguyên Thủy hay là Thượng Tổ Mộ. Người cần là mạnh dạn thừa nhận điều gì trên để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Phần 3, thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. Về niên đại đó thì gồm có 100 năm. 100 năm đó nó diễn ra vào năm nào đó thì có nhiều sự bất đồng. Tôi xin nêu ra có hai học thuyết chính được các nhà Thượng Tổ Bộ chấp nhận. Học thuyết 1 là từ năm 589 đến 489. Học thuyết thứ hai đó là 544 đến là 444 trước Tây lịch. Nhiều học giả phương Tây đấy thì còn cho cái niên đại nó thấp hơn là 554 nữa. Có nghĩa là lùi cái niên đại đản sinh của Phật lại khoảng 100 cho đến 120 năm. Tức là người ta dựa vào cái nền văn học đối chiếu giữa Kỳ Đại giáo và Bạn Rô Môn giáo. Người ta không có thừa nhận là Đức Phật sinh 624 trước Tây lịch. Thì đó là một cái vấn đề tranh luận về niên đại Đức Phật. Bây giờ chúng ta cứ tạm sử dụng cái học thuyết mà được nhiều nhà thượng tổ bộ chấp nhận. Về văn hệ đó thì lúc đầu á là dùng tiếng Magadhi, tức là quốc ngữ của Magadha, tức là Bản Kiệt Đà, vì đó là nơi mà thời xưa nước vua Tàu Bà Sa La cai trị. Rồi sau này đó, đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, là khoảng gần 300 năm Đức Phật qua đời đó, thì Đại Đế Asoka là người nắm cái quyền điều hành đất nước này. Thì đó là cái trung tâm văn hóa, giáo dục, tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng nhất vào thời Đức Phật, cho đến đó là ít nhất là 7-8 thế kỷ về sau. Cho nên cái ngôn ngữ Magadhi đó là đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề truyền đạo của Đức Phật. Rồi quá trình biến thiên của nó thì đến giai đoạn mà hình thành ra cái điểm Bali đó thì nó ra là kinh Bali, chữ Bali. Cái ngôn ngữ Magadhi và Bali nó có liên hệ mật thiết. Chứ còn thời Đức Phật thì ngài không có nói tiếng Bali rồi. Cái quá trình phát triển đó nó tạo ra cái nền văn học Bali. Còn về bản chất á, truyền bá nó vẫn dưới hình thức là truyền khẩu thôi, tức là thuộc lào và trùng tuyên lại. Chữ trùng tuyên á, trong tiếng Bali gọi là sangati, lặp lại nguyên văn trên công thức là cố gắng không thêm không bớt, tức là không biên tập. Trong giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy á, thì chúng ta thấy có một cái kết tập. Cái này các tăng ni đã học rồi, chỉ điểm lại một vài cái ý chính là để cho ta nhớ. Phật lịch diễn ra là 544 trước Tây lịch. Số lượng tham dự đó là 500 thánh giả A La Hán. Địa điểm là ở Vương Xá. Mục đích là trùng tiên, tức là sangati, về hai nội dung quan trọng mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại. Đó là Dhamma, tức là những lời chân lý, và Vinaya, những điều dạy về đạo đức, bao gồm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức trên đường hướng đến thánh nhân và đạo đức để trở thành thánh nhân. Chủ tọa của Đại hội Thống nhất Kinh điển lần này đó là Ngài Đại Ca Diếp, người có công trùng tuyên những bài chân lý Phật dạy, đó là A Nan, người nhớ thuộc lào những lời dạy về đạo đức cho hai đối tượng tại gia và xuất gia, đó là Ubali. Còn nội dung đó được biên tập đó, và thống nhất đó, chỉ có hai thứ thôi, Dhamma và Vidaya, hoàn toàn không có Abhidhamma. Nidaya lúc đó thì chỉ có bốn bộ: trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ kia là hoàn toàn không có. Nhưng mà các nhà thượng tọa bộ đó thì họ vẫn chủ trương là có luôn cả đủ năm bộ và có luôn Abhidhamma, và họ cho Abhidhamma là do Đức Phật nói. Thực tế đó, về văn phạm, Abhidhamma là khác rất xa, và nó ra đời sau cái nền văn học Sutta Pitaka đến vài trăm năm. Đó là về vấn đề văn bản học và lịch sử. Nhưng mà bản thân của những nhà thượng tọa bộ thì vẫn bảo thủ khi cho rằng đó Abhidhamma là của Đức Phật nói. Dĩ nhiên về Vinaya thì không hề có luật Bồ Tát. Phạm vi hoạt động của Phật giáo Nguyên Thủy đó chủ yếu là miền Bắc Ấn Độ, nổi trội nhất là các tiểu bang, các thành phố như là Magad, tức là Băng Kiệt Đà, Pataliputra, tức là sau này đó nó là thủ đô của Băng Kiệt Đà, rồi Vesali, rồi Savatthi, Koliya, Kosambi, Vachi, vân vân. Tức là phạm vi hoạt động của nó đó nằm ở miền Bắc, chứ không đi xuống đến miền Trung được, và lại càng không xuống đến miền Nam. Tức là cái giới hạn về địa dư. Thì trong giai đoạn này đó, đạo Phật đã bắt đầu được tôn giáo hóa với một hình thức rất là đơn giản. Mà trọng tâm các sinh hoạt tôn giáo này đó là do các vị tăng sĩ thực hiện. Tăng sĩ là quan trọng, còn các vị cư sĩ đó chỉ chủ yếu là cái công việc là ngoại hộ thiện tri thức thôi. Và làm công việc thứ hai đó là tín đồ. Tính đề cao của giai đoạn này đó là Đức Phật. Toàn bộ các cái hoạt động tâm linh, hoạt động chân lý, truyền bá vân vân đó, lấy Đức Phật làm cái nền tảng đó. Rồi các vị tổ sư chỉ là những cái công cụ để làm cho lời chân lý Phật dạy được tỏa sáng. Cái này rất hay. Thì đang khi đại thừa đó thì Đức Phật trở thành mờ nhạt, các vị tổ sư đã trở thành chói sáng. Ai muốn biết chân lý Phật đó thì phải thông qua tổ sư. Tổ sư dạy cái gì thì được học cái đó. Còn các nhà Nam tông đó thì người ta là nhấn mạnh Đức Phật. Không có tổ sư này thì có tổ sư khác. Cho nên các tổ sư qua đời thì không ai làm điện thờ, không ai làm nhà tổ hết đó. Để ta tôn vinh Đức Phật duy nhất thôi. Và Đức Phật được hiểu là đấng toàn tri, một bậc hy hữu. Còn các đệ tử của Ngài đó quả chúng tôi ra là A-la-hán, nhờ tu thầy Phật. Nếu mà tu tứ thanh đế trong thời Phật á, mà giác ngộ A-la-hán thì gọi là thanh văn. Nếu mà tu duyên khởi và giác ngộ A-la-hán thì gọi là duyên giác. Còn sau thời Phật qua đời cho đến bây giờ đó, ai tu hoặc là tứ đế hay duyên khởi mà giác ngộ A-la-hán thì gọi là độc giác Phật. Thế rồi ba khái niệm này đó trong thời Phật giáo Nguyên Thủy đó là thể hiện cách thức tu tập các gia mà quả chứng là A-la-hán. Còn giáo lý đó thì nhấn mạnh đến là giáo lý duyên khởi, vô ngã, tứ thánh đế. Thì để chi tiết hóa ra đó thì từ như thế thì có bát chánh đạo. Mở rộng bát chánh đạo ra thì có 37 phẩm trợ đạo. Đỉnh cao nhất để đạt đến là Niết Bàn. Tức là giai đoạn Phật Nguyên Thủy đó chỉ nhấn mạnh chừng đó thôi. Đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Phần 4, thời kỳ Phật giáo bộ phái. Về niên đại đó thì gồm có 400 năm, tức là một từ 100 năm trước Tây lịch trở về trước đó 400 năm, tức là nói tiếp với cái giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy, đó là phần cái bộ phái. Có thể tính theo niên đại là 489 đến 089 trước Tây lịch. Thời kỳ bộ phái thì có hai nền văn hệ chính. Nếu trường phái Thượng Tọa Bộ có văn hệ là Pali, thì trong trường phái Đại Chúng Bộ đó có văn hệ là Sanskrit. Kinh Pali thì được gọi là Nikaya, kinh Sanskrit thì gọi là Agama. Cho nên là thói quen mà mình gọi là các bài kinh Nikaya, nó là dư thừa rồi. Thì Nikaya là bài kinh, mình còn gọi là các bài kinh Nikaya, giống như mình nói là chùa giác ngộ tự nó hệt vậy đó. Hoặc mình gọi là kinh tạng Pali, hoặc mình gọi là các bài Nikaya. Thì Nikaya là các bài kinh Pali, nó vậy thôi. Nên là đừng có lẫn lộn mà gồm các bài kinh Nikaya này nó dư. Trong giai đoạn bộ phái đó thì bắt đầu phát sinh tiểu bộ kinh. Dĩ nhiên là nó chỉ có một vài tập đầu thôi, như là Pháp Cú, tức là ta trích lục một cách đó là có chọn lọc, từ trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ứng bộ kinh và tăng chi bộ kinh, để lấy ra những cái bài kệ hay nhất và lập ra kinh Pháp Cú. Thì cái đó nó liên hệ đến cái kỳ Thế Cập thứ hai, 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Địa điểm là thành Vesali. Đối tượng tham dự đó là 700 thánh tăng và những vị trên con đường đạt được thánh tăng. Còn nội dung của kỳ thống nhất kinh điển lần này đó là chủ yếu là giải quyết những vấn đề tranh biện phát sinh liên hệ đến luật, đó là 10 điều luật căn bản, liên hệ đến sinh hoạt nè, ăn uống nè, vân vân, những điều nào được cho phép không cho phép. Còn trên tổng thể đó thì giới luật của tỳ khu, tỳ khu ni là được giữ nguyên dạng. Còn kinh tạng thì một số tiểu bộ kinh được ra đời, như nãy đã nói đó là Pháp Cú, rồi Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, kinh Phật Tự Thuyết, kinh Phật Thuyết Như Vậy, vân vân. Tức là nội dung là không có thay đổi nhiều so với giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta phải ghi nhận cái sự phân hóa rất nghiêm trọng giữa Trưởng Lão Thuyết Bộ, tiếng Sanskrit gọi là Sthaviravada, còn Pali gọi là Theravada, với Đại Chúng Bộ Mahasanghika. Nếu như Đại Chúng Bộ cho rằng các vị trưởng lão là thủ cụ cố chấp, thì trong trường phái Đại Chúng Bộ đó thì ta tự xưng rằng là mình là những người cải cách. Cải cách theo nghĩa là sử dụng trí tuệ, phương tiện để gia giảm, linh hoạt, nhằm hồi đáp lại những cái nhu cầu triết học và tôn giáo rất là phong phú lúc bấy giờ. Còn Trưởng Lão Thuyết Bộ đó chủ trương là giữ nguyên gốc này. Cái giữ nguyên gốc nó cũng có gai, là nó tạo ra tính thống nhất về phương diện địa dư, về phương diện tiếp cận Phật học, về phương diện truyền bá và hành trì. Thì cái cách này đó là Vatican đó, họ làm là tốt hơn, họ thống nhất là thấy ai mà nói khác đó là tẩn xuất ha. Bên kia gọi là rút phép phong cầu. Ở đây có tăng ni nào ở Vĩnh Long không? Có biết linh mục Quỷ Văn Thường không? Thì ông linh mục này đó là trẻ thôi, ông ăn mặc cái giống như là cái tác phẩm The Son of God, phim Hollywood nói về Chúa Giêsu á, ăn mặc giống như Chúa Giêsu trong một phim. Và ông có nhiều cái ý tưởng mới vay mượn từ đạo Phật, nên bên hội đồng giám mục á, người ta không chấp nhận. Thì giáo phận Vĩnh Long đó là đã tận xuất ẩn rút pháp tâm công. Thì một trong những bài giảng gây tranh luận lớn ấy, trong cộng đồng Thiên Chúa giáo ấy, là ông nói là Chúa Giêsu Kitô chủ trương ăn chay trường. Cái này là mô phỏng của đạo Phật đấy. Nếu mà gặp như đại thừa là ta tôn vinh ông này lên liền, không không lại dám đi trước, dám nói những cái điều mà nó có lợi, nhất là trong cái bối cảnh mà môi trường đang bị đe dọa bởi các nền công nghiệp hiện đại và chủ nghĩa ăn mặn. Thì bên kia ta thủ cụ, ta nói rằng là ông này là làm sai với chủ trương của Vatican, không có giữ cái lời hứa là vâng lời. Và trước khi thụ phong linh mục á, thì tất cả các đại chúng sinh phải tức là giữ một cái lời thề là vâng lời, tuân phục tuyệt đối chủ trương của Vatican, và những gì được hướng dẫn phải giải thích theo cách đó chứ không giải thích cách khác. Ai làm trái ngược mà không có sự cải hối đó thì bị rút pháp tâm công. Cho như vậy thì Phật giáo Nguyên Thủy đã đi trước thì chưa dám về vấn đề này, tức là rất là nghiêm túc về cách thức là đâu là kinh Phật dạy, còn cái nào không phải là, còn cách giải thích phải như thế nào, nó là thống nhất. Đến bây giờ ta vẫn giữ tốt được đó. Còn đại thừa của mình, mỗi trường phái ra đời tạo ra một vài bài kinh mới hoặc là vài chục bài kinh mới, rồi mình cứ biên tập đó là tôi nghe như vài một hôm nọ Đức Phật tại gì đó, là có bao nhiêu thính chúng quan cảnh thế này đó, tại lúc đó có một cái duyên sự gì đó đặt ra cái gọi đó là Đức Phật thời đó thuyết giảng, ý hình như là lịch sử vậy đó, nhưng mà do trường phái đó đặt ra. Thì về phương diện nhân bản học thì chúng ta không phải phủ định mấy vấn đề này. Còn về vấn đề truyền đạo đó, nếu mà nói như là nói cho tăng ni thế này là Phật tử là khủng hoảng hết. Thì là cái mấu chốt của đại thừa là gì? Mình phải đào sâu vào triết lý, đừng quan trọng đến tính tác giả nữa. Nếu mà dựa vào niên đại và tác giả đó thì là phức tạp lắm. Và cũng vì cái thoáng rộng đó, đại thừa bắt đầu nó xa dần với cái gốc và mâu thuẫn lẫn nhau. Bản kinh A có tư tưởng đó là mâu thuẫn với bản kinh B cùng một vấn đề, rồi mình lý giải hài hòa đó cho nó qua chuyện. Mà Đức Phật vì là tuệ giác lớn cho nên đối với căn cơ này Đức Phật nói thế, căn kia cơ Đức Phật nói khác, nói lấp lửng vậy cho nó qua. Đó là cách khéo léo của các vị tổ sư Trung Quốc, rất là khéo. Nhưng mà nói quạch toẹt ra là ta thấy tại sao mà mình sáng tác không để tên mình đi để gắn Đức Phật vô làm chi. Giờ mình nghĩ một cách tích cực đây là các vị mà tổ sư đại thừa đó rất là khiêm tốn, không muốn dành cái quyền tác giả cho mình, dù cái tác giả đó cho Đức Phật. Còn nói ở chỗ nào đó thì ta gọi là quy biện, là muốn cái tư tưởng của mình được chấp nhận cho nên mình phải gắn vô miệng Đức Phật đó. Thì ai dám cãi Phật nói thì đâu dám cãi. Đó là từ góc độ khác nhau người ta có được quyền đặt ra vấn đề nó khác nhau. Về cái kết tập thứ ba đó, nó diễn ra vào năm 244 trước Tây lịch, mà nguyên nhân chính đó là do cái sự phân quán nghiêm trọng ở trong nội bộ Phật giáo giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Do cái nhu cầu đó mà vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch này đó, là đức vua Ashoka là trở thành là cái nguồn bảo trợ chính, và ông cũng là cái người thúc đẩy thỉnh mời thầy của mình, đó là Moggaliputta Tissa, một Li Thế Tôn làm chủ tọa để thống nhất kinh điển và giới luật Phật dạy. Thì về phương diện đó, thì chúng ta thấy là đại đế Ashoka đóng một vai trò rất quan trọng. Ông lập ra những cái đoàn thanh trừng đó, là nếu mà gặp các tu sĩ đặt những cái câu hỏi Phật pháp căn bản mà trả lời không được là lột y, để làm cho tăng đoàn này phát triển về văn tuệ và tuệ giải thoát một cách đó là đúng với chủ trương của Đức Phật. và không chấp nhận cái tình trạng là các tu sĩ mù chữ về Phật pháp tồn tại trong tăng đoàn. Thế là cái giai đoạn này đó là tu sĩ là trình độ Phật học rất cao và gắn liền với sự thực tập. Đối tượng đó thì gồm có 1.000 vị thánh tăng và cao tăng tham dự. Nội dung á thì thống nhất là Nam Bộ Đi Cây Gia, tức là bắt đầu chính thức thừa nhận Tiểu Bộ Kinh gồm có 15 tập. Như vậy là ở hai làm biên tập đầu á là chưa có Tiểu Bộ Kinh, biên tập 1 là có Tiểu Bộ Kinh, biên tập 2 đó là một vài bộ Tiểu Bộ Kinh ra đề, đến làm biên tập 3 đó là có 15 tập Tiểu Bộ Kinh. Cho nên nếu mà gọi đó là văn học Bali đó là chánh thống hết đó, nó không hẳn vậy. Nó trải dài qua nhiều niên đại lịch sử 200-300 năm, tức là biên tập dần, bổ sung dần, hoàn thiện dần. Đó, ngay cả trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, Tăng Dương Bộ Kinh cũng có những bài kinh mới nó xuất hiện ở trong lòng biên tập thứ ba, chứ không phải là nó thống nhất 100% giữa cái đại hội kết tập lần 1, lần 2, lần 3 đâu. Còn luật thì cũng có những cái phần bổ sung, những cái điều khoản chi tiết, nhất là 100 điều chúng học á, liên hệ đến là oai nghi, tế hạnh, những điều được mà không được làm, những điều nên mà không nên. Đó là những quy định đó, nó thuộc về cái lối sống của tăng đoàn. Nó được biên tập, nó trải qua cả mấy trăm năm như thế mới hoàn chỉnh. Thì trong giai đoạn này đó thì Jataka đó là xuất hiện, là chuyện tiền thân của Đức Phật, và hai tác phẩm khác là Thiên Cung Sự, Ngàn Quỷ Sự. Đó là ba bộ trong 15 tập Tiểu Bộ Kinh đó được ra đề là sau cùng nhất. Và nếu nói về cái mô típ văn học đó, thì nó vai mượn văn học dân gian của Ấn Độ, trong đó có văn học của Đạo Bà La Môn, với một cách thức là biến chúng trở thành cái công cụ để phục vụ Phật học. Cho nên đó, có nhiều cái câu chuyện Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự và chuyện Jataka rất khó chấp nhận được trong thời hiện đại này. Nhưng mà nói là Đức Phật dạy như thế là không hẳn đâu, Đức Phật không dạy thứ đó, nhưng mà nó được gán cho Đức Phật dạy và nó nằm trong cái văn học chính thống của Bali. Trong khi đó đề hội kết tập 1 và 2 thì chưa có học thuyết là 13 la mật. Đến đề hội 3 này thì học thuyết này nó phát sinh, mặc dù rất hay, nó tổng hợp lại thôi, dựa vào những cái lời dạy riêng lẻ của Đức Phật, người ta tổng hợp thành một con số. Chứ trong kinh Tăng Chi á, đâu có 13 la mật ở trong chương 10 pháp, nó được biên tập về sao. Còn về thể tài văn học á, trong chính thể loại văn học thì lúc trước đó thì chưa có. Ngay biên tập này đó thì nó phát sinh ra ba loại thể tài văn học mới, đó là duyên khởi, tức là nidana, thí dụ là avarana, và luận nghị là upadesa. Đó là những phần phát sinh tạo ra cái phong phú cho nền văn học Bali. Và tại đoàn kết tập này đó thì Abhidhamma thường được các nhà nguyên thủy Việt Nam dịch là vô tỷ pháp. Abhi là siêu xuất, tức là không có gì so sánh được. Dhamma đó là giáo pháp, Abhidhamma là giáo pháp siêu cấp, là giáo pháp siêu đẳng. Và các nhà nguyên thủy thì gắn ghép rằng là nó là do chính Đức Phật nói, gồm có 7 tập. Và thực tế đó thì nó phát sinh vào cái thời kỳ biên tập thứ 3, tức là sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm. Về văn phong á, là hoàn toàn khác với kinh đạn. Văn phạm á, là khác rất xa. Khái niệm về bản chất ngôn ngữ á, nó thuộc về ngôn ngữ phân tích. Còn đang khi cái kinh tạng Bali nó thuộc về ngôn ngữ mô tả. Sự ra đề của Abhidhamma đó đã làm cho nền triết lý của Theravada và Satyavada lên đến một đỉnh cao. Nó cũng là một cái hồi đáp lại với cái xu thế triết học và tôn giáo lúc bấy giờ. Thế vậy là sau này đó, trường phái Đại Thừa khoảng một 150 năm sau đó đó, lập ra những cái trường phái để mà đáp ứng với cái nhu cầu thời đại, là cũng dựa vào cái thời kỳ kết tập thứ ba này ta, cái mô hình đó để phát triển Phật giáo. Về sự phân phái đó, thì trong giai đoạn Phật giáo Bộ Phái đó, chúng ta thấy là nó phân phái rất là nghiêm trọng, ngay cả ở trong đại chúng bộ thôi, do cái quan điểm thoáng nó dẫn đến tính dân chủ cao thì nó dẫn đến đa quyền. Đó là một cái tiến trình tự nhiên của lịch sử tư tưởng mà. Dân chủ thì tạo ra đa quyền. Đa quyền á thì nó trở thành là gì? Cái trường phái A không giống như trường phái B. Như vậy là trong tự thân của đại chúng bộ cũng đã có 4 lần phân phái rồi. Và tạo ra thành 700 phái trong vòng 200 năm. Còn riêng trưởng lão thuyết bộ đó là phân chia 7 lần, tạo ra tổng thể giữa này đến cái kia đó là 11 tông phái. Tác phẩm Buddhist Sects in India, các tông phái Phật giáo tại Ấn Độ của giáo sư N. Dutt, nó rất rõ về vấn đề này. Quý vị có thể tìm đọc tác phẩm dịch phẩm của thầy Pháp Hiền đã được xuất bản tại Việt Nam. Nổi trội nhất ở trong giai đoạn Phật giáo Bộ Phái đó là phái đoàn truyền giáo của đại đế Asoka. Trong phần lịch sử thì chúng ta sẽ học rõ cái này. Ở đây chỉ nhắc một điểm chính thôi, tức là vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch đó, trước Tây lịch, thì đại đế Asoka đó là rất là nhiệt huyết với việc là đưa nền chân lý của Đức Phật ra khỏi biên cương của Ấn Độ. Và lúc đó cái giới hạn của việc mà tìm kiếm và khám phá đó, người ta chỉ phát hiện ra Tích Lan thôi. Cho nên đó là vua đã hy sinh cho phép con trai và con gái của mình là hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamita trở thành tỳ khưu và tỳ khưu ni. Tỳ khưu Mahinda đã trở thành là trưởng phái đoàn đưa Đạo Phật vào trong đạo quốc Tích Lan. Còn Sangamita đó là có công thành lập trường phái tỳ kheo ni tại Sri Lanka rất mạnh. Phái đoàn truyền giáo này đó là chỉ có vài thành viên thôi, chưa được 10 người. Hiệu quả truyền đạo của Phật giáo tại Sri Lanka là rất lớn. Tới bây giờ thì ở Tích Lan vẫn còn những cái đại tháp gần 100 mét được xây dựng vào cái thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Rồi thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Tức là hiệu quả truyền đạo nó lớn kinh khủng. Nó là một nước rất nhỏ, rất nghèo, mà các cái đại tháp tự viện ở bên bờ, nhất là Mahavisa đại tự chùa lớn đó, một trường phái trưởng lão thuyết bộ rất nghiêm túc và trung thành tuyệt đối với Phật giáo Nguyên Thủy, có diện tích đó là cả hàng ngàn mẫu, tới bây giờ vẫn còn nguyên, vẫn còn nguyên diện tích đó. Và cũng nhờ cái phong trào truyền đạo này đó mà Phật giáo Nguyên Thủy của Đức Phật đó đã được cho các nước Đông Nam Á biết đó, và giữ khá đồng dạng trải qua 26 thế kỷ. Về phạm vi phát triển đó, thì Phật giáo Bộ Phái chủ yếu phát triển mạnh ở Kashmir, mà Kashmir là sau đó đã trở thành là cái trung tâm của Phật giáo Đại Thừa. Rồi các bộ phái thi đua nhau phát triển đạo Phật, mở cái phạm vi từ miền Bắc sang đến miền Trung của Ấn Độ, rồi đến mạn Nam và Tây Nam của Ấn Độ. Cho nên là cái đa nguyên bộ phái Phật giáo nó có cái dở, đó là phân hóa nội bộ, thiếu tính thống nhất, thiếu tính đoàn kết. Nhưng mà khác là nó tạo ra tính đa dạng, tính phong phú, tính truyền bá, tính cạnh tranh, tính mở rộng. Thì trong cái dở nó có cái hay và trong cái hay nó có cái dở. Vì lịch sử Phật giáo nó là thế, cho nên nó là ở các nước á, tìm cái sự thống nhất Phật giáo là rất khó, ngoại trừ các nước theo Nam truyền. Lào á thì có một cái hiệp hội Phật giáo, nó giống như Phật giáo Việt Nam. Campuchia thì có hai giáo hội, hai tăng thống. Bây giờ có thêm một vị lập ra giáo hội mới, tự xưng là tăng thống, thì gồm có ba. Tích Lan thì có bốn giáo hội, bốn tăng thống. Miến Điện thì chỉ có một tăng thống thôi. Như vậy trong các nước Nam truyền ngày nay đó là Miến Điện là giữ được cái tính thống nhất cao nhất. Tức là với một cái chủ trương là đoàn kết tăng và thống nhất tư tưởng Phật học cao, mà các nước Nam tông vẫn còn có phân hóa. Nó là cái con đẻ tự nhiên của tiến trình dân chủ trong tăng đoàn đó. Còn đại chúng bộ phân hóa nhiều hơn. Thì cái tư tưởng quá phóng khoáng đấy, nó dẫn đến cái tình trạng này dễ dàng chấp nhận cái quan điểm khác, cách thức tiếp cận khác, cách thức lý giải khác. Dù sao đây nữa nó cũng dẫn đến tình trạng là mất sức mạnh Phật giáo. Thì thời kỳ bộ phái là cái đỉnh điểm để nó tạo ra cái nền tảng cho sự phát sinh một trường phái mới mà chúng ta được biết đến là Đại Thừa Mahayana. Tư tưởng Đại Thừa bắt đầu manh nha trong là Đại Chúng Bộ, chẳng hạn như là Thuyết Xuất Thế Bộ đó, Lokottaravada là thể hiện cái tư tưởng Đại Thừa trong giai đoạn đầu, hay là Đại Thừa trong trứng nước, để từ đó về sau này nó trở thành là trường phái Đại Thừa. Phần 5, thời kỳ phát triển Phật giáo. Thì phát triển thì nó có hai trường phái: phát triển của Theravada và phát triển của Mahayana. Niên đại của thời kỳ phát triển đó là cũng gồm có 500 năm, tức là 100 năm trước Tây Lịch cho đến 400 năm sau Tây Lịch. Cả hai trường phái phát triển song hành một cách rất là mạnh. Thì có một phần niên đại khác đó là lấy từ cái kỷ nguyên Tây Lịch cho đến 500 năm sau đó. Và điều này nó dẫn đến cái sự ra đời của làng kết tập kinh điển thứ năm. Tức là sau hơn 500 năm truyền khẩu, vào năm 29 đến 17 trước Tây Lịch, 500 tu sĩ của phái Mahavira, tức là đại tự, tức là ngôi chùa lớn đó, đã tập hợp và thống nhất kinh điển dưới dạng La Bói. Thì lúc đó thì chúng ta thấy là kinh Luật Luận được ra đời, và ấn bản này là ấn bản Pali được lưu truyền cho đến ngày nay. Pali đó được sử dụng vì nó là cái ngôn ngữ ở vùng Tây Ấn, lúc đó nó có một cái ảnh hưởng về tính quốc ngữ và tính truyền thông ngôn ngữ rất là mạnh. Ngày 18 đến 24 tháng 12 hay 16 đó, tôi thượng tọa Bụi Chánh, thượng tọa Minh Quang, thượng tọa Lý Hùng đến ngoại giao với các trường đại học của Tích Lan để ký kết các cái hợp tác giáo dục thông qua cái sự hỗ trợ của Bộ Phật giáo nước này và Ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam. Thì bắt đầu chúng tôi được đưa đến một ngôi chùa, đó là nơi mà Đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư này ra đời. Thì tại ngôi chùa này có một cái thư viện nhỏ, xin lỗi, cái bảo tàng nhỏ. Thì trong cái bảo tàng đó đấy, nó có những hình thức mà chúng ta biết cái quá trình biên tập kinh điển trên lá bó như thế nào. Cái lá bó thì nó có cái chiều dài gấp 4, gấp 5 lần lá dừa. Cái độ rộng của nó khoảng 5-6cm như thế này. Nó có cái màu trắng vàng nhạt, là sau khi ta tẩm một cái loại thuốc đặc biệt ấy, thì ta mới để một cái thanh gỗ tròn ở quá khỏi cao khỏi cái đầu người chút xíu, và để cái lá bó ta kéo tới cái lưu thế này, thì tự động là cái mặt phẳng của nó sẽ được tạo ra giống như một tờ giấy rất là dài. Dùng một cái cây viết bằng kim loại có chiều dài khoảng 3 tấc, đó mỹ thuật đó, rất là đẹp, và viết ở trên đó, viết như thức là khắc. Rồi sau đó họ có cái dụng cụ mực giống như mực tàu vậy đó, lấy vải mới chấm vào cái đó, tức là tô trên mặt bằng của cái lá đã được chỉnh chu với một cái diện tích nhất định, đã được khắc chữ rồi. Chỉ trong vòng là 10 giây sau thôi là mực đó nó ăn vào trong mấy cái con chữ đã được khắc đó. Thì bắt đầu ta mới lấy giải sạch, ta quét qua một cái thì cái lá bó đó nó trở lại cái màu trắng nhạt vàng, và chữ thì được giữ nguyên. Bằng cách này đó là kinh điển được lưu truyền đó là nhiều chục thế kỷ, cho đến về sau này có sự ra đời của ấn bản gỗ trước đó, rồi sau ấn bản đồng, rồi ấn bản xếp chữ, rồi ấn bản kỹ thuật số như bây giờ. Thì ngày xưa viết như thế là cực lắm, tích lan là nước, và là giữ lại cái truyền thống kinh điển lá bó này rất là hay. Thì ngôi chùa này đó thì nó không nhỏ lắm, nó không lớn lắm, không lớn lắm, 500 tu sĩ thì ngồi tôi đó là hơi chặt á. Chứ ngày xưa là chủ yếu là làm liều bạc thôi, chứ không có nhà cửa, vì cái này nó nằm trên cái đồi nhỏ nhỏ. Đó thì các cái khắc bản kinh đó còn giữ lại, đại tạng kinh của họ với các bạn đó, cái chiều dài của bản kinh nó khoảng 6-7 tấc, chiều rộng của bản kinh nó khoảng 6 cm. Họ làm các bản kinh như vậy, chữ viết là nho nhỏ đủ để con mắt đọc được. Thì đây là cái phần giới thiệu bao quát về cái thời kỳ phát triển của Thượng Tọa Bộ. Vì thời gian không còn nữa cho nên chúng ta sẽ nghỉ giải lao ha. Thì phần này thì các thầy các sư cô đọc thêm cái phần phát triển của Thượng Tọa Bộ và phát triển của Đại Thừa trong 500 năm. Thế là mình để mình nắm thêm đó, nó một cái giai đoạn phát triển cũng khá quan trọng. Từ đó đó nó tạo ra gọi là hai trường phái đối lập nhau, đó là trưởng lão thuyết bộ, rồi mình gọi tắt là Thượng Tọa Bộ. Chứ còn nếu mà dịch sắc nghĩa là trưởng lão ha, trưởng lão có thêm chữ thuyết, vì Vada đó là thuyết mà, bộ là mình thêm vào thôi, tức là Vada là học thuyết, Thera đó là trưởng lão hay là thượng tọa, trưởng lão thuyết bộ, gọi bây giờ đó là Thượng Tọa Bộ. Và cũng hồi đáp lại với cái sự phát triển của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, thì Đại Thừa Bộ cũng có những cái phát triển lên đến đỉnh điểm nhất, và cái mâu thuẫn rất là lớn. Ngay cái thời điểm mà Đại Thừa bắt đầu phát triển là tạo ra sự mâu thuẫn rồi. Đó thì chúng ta tự tìm hiểu thêm về hai vấn đề này. Xin người tại đây rồi lát nữa mình sẽ học hai tiết kế tiếp.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.